Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ưng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo, cách vắng tắp xin gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng, Quý Sư Cô và toàn thể Chư Phật tử trong đạo tràng được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, những ngày qua thì chúng ta là những người Phật tử vừa vui xuân, và cũng đồng thời chúng ta tạo những cái phước. Thường thì một số Phật tử sẽ đi hành hương, hoặc là năm chùa, hoặc là bảy chùa, hoặc là 10 chùa, ở đi hành hương thập tự, hoặc là ngũ tự hay là thất tự, vân vân. Thì đó là cái niềm vui mà cái người Phật tử chúng ta có thể có được ở trong những cái ngày lễ hội mùa xuân. Thì thú vị rằng một cái thông lệ mà từ trước đến giờ chúng ta thường có đó là hay cúng kiến, tức là vào những cái dịp mà lễ lớn á, như là Tết Nguyên Đán, hoặc là rằm tháng Giêng, hoặc rằm tháng Tư, hay là rằm tháng Bảy, vân vân, chúng ta thường thường tổ chức những cái lễ đàn, trước làm cho cái buổi lễ được hân hoan, sau nữa mình cũng tạo phước. Thì cái thông lệ này nó cũng không phải có hiện nay, mà nó đã lưu truyền từ xưa. Từ cái thuở mà Đức Phật Ngài chưa có ra đời, chưa xuất hiện trên thế gian này. Và một trong những dân tộc mà thích làm lễ tế đàn nhất đó là dân tộc Ấn Cổ. Và trong một cái bối cảnh mà rất nhiều cái tôn giáo xuất hiện, như là thờ thần lửa, hoặc là thờ thần Phạm Thiên, ngay cả trong cái hệ thống thờ Phạm Thiên đó, nó cũng chia ra nhiều nhánh. Có những cái tế đàn mà nó rất là tốt đẹp, mà cũng có những cái tế đàn mà phải sát hại nhiều sinh vật. Thì những cái tế đàn tốt đẹp đó, nó dùng lửa để mà đưa những cái tế vật lên tới cái nơi mà người ta nghĩ rằng được thọ nhận bởi những cái vị như chư thiên hay là phạm thiên. Nhưng mà từ khi mà Đức Phật Ngài xuất hiện thế gian này á, thì cái vấn đề tế đàn nó lại đưa vào cái địa vị thứ yếu. Mà quan trọng ở trong cái giáo pháp này là thực hành theo cái đường lối mà Đức Phật Ngài chỉ dạy, để đưa tới một cái cứu cánh là thoát khỏi sinh già bệnh chết. Cho nên ở trong Tăng Chi Kinh có ghi nhận, một lần nọ thì ông Bà La Môn, cái người mà thường đứng ra chủ tế, có cái tên là Sangharawa. Ông Bà La Môn này đi tới sau khi thăm hỏi Đức Thế Tôn với những lời thân hữu xong, thì ngồi xuống một bên mà nói rằng: thưa Sa Môn Gotama, khi chúng tôi tổ chức những cái lễ đàn như vậy, chúng tôi kêu gọi nhiều người rồi cùng làm lễ tế đàn, và làm những lễ tế đàn này sẽ mang tới công đức lớn, mang tới lợi ích lớn, và làm cho nhiều người cùng sanh về cõi trời. Nhưng mà sĩ xuất gia mà Sa môn Tu Gotama thường khuyến khích đó thì chỉ mang tới lợi ích của một người mà thôi. Đức Thế Tôn lại phán dạy rằng này Bạch La Môn, với những lời chỉ dạy của Như Lai thì đệ tử Như Lai sẽ thực hành theo cái con đường mà Như Lai đã vạch ra. Và không phải là một, không phải là hai, không phải là mười, không phải là một trăm, mà hàng triệu triệu người. Sau khi nghe lời giảng pháp của Như Lai, hoan hỷ với cái đời sống xuất gia, và những người này đạt tới những cái cứu cánh, đạt tới một cái sự lợi ích lớn. Vậy thì này Bà La Môn, như vậy thì cái sự xuất gia mà Như Lai muốn nêu ra đó thì nó có lợi ích cho nhiều người chứ không phải một người. Nghe nói vậy thì Bà La Môn Sangarawa im lặng. Thì bây giờ Đức Ananda mới hỏi rằng này Bà La Môn Sangarawa, như vậy thì so với một cái sự làm lễ tế đàn với nhiều tốn kém và một sự xuất gia thì cái nào dễ chịu đựng và dễ thực hành hơn? Kính thưa quý vị, ông Bà La Môn ông đã thấy mình hơi đuối lý cho nên ông Bà La Môn Sangarawa này em trả lời rằng thưa tôn giả Ananda, đối với tôi thì tôn giả Gotama và tôn giả Ananda tôi đều kính trọng như nhau. Lần thứ hai Đức Ananda là hỏi là một câu hỏi này Bà La Môn, vậy thì giữa một con đường mà làm lễ tế đàn và một con đường mà xuất gia để thực hành giáo pháp thì cái con đường nào nó dễ chịu đựng và mang tới lợi ích nhiều hơn? Thì lần thứ hai Bà La Môn này cũng trả lời một cách né tránh rằng thưa tôn giả Ananda, đối với tôi thì Sa môn Gotama hay là tôn giả Gotama và tôn giả Ananda tôi đều kính trọng. Ba lần như vậy Đức Tôn ngài mới suy ngẫm rằng Bà La Môn này đã tránh né một câu hỏi đúng pháp, cho nên ngài rất khéo léo, ngài mới hỏi rằng này Bà La Môn, vậy cho hôm nay ở tại cung đình đang thảo luận về cái đề tài nào? Thì Bà La Môn thấy mình thoát ra khỏi được cái vòng vây của Đức Ananda, cho nên ông rất là hoan hỷ mà nói rằng bạch Đức Thế Tôn, sáng hôm nay ở tại cung đình diễn ra một cuộc thảo luận giữa các pháp thần thông, nhất là những cái thần thông đi trên hư không, những thần thông lặn xuống đất như lặn dưới nước, đi xuyên qua vách, hoặc là dùng tay rờ mặt trời mặt trăng. Này Bà La Môn, còn cái loại thần thông nào nữa chăng? Bà Tứ Tôn còn loại thần thông nữa là với cái tâm mình có thể biết được tâm người khác, biết tâm người này có tham, có sân, có si, hay là không tham, không sân, không si. Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng này thật vậy này Bà La Môn, có ba loại thần thông. Loại thần thông thứ nhất á là thần túc thông, một thân biến ra nhiều thân, nhiều thân biến ra một thân, hoặc là lặn xuống đất như là lặn trong nước, rồi biến mất tại nơi này, xuất hiện tại nơi kia. Rồi tay trái có thể rờ mặt trăng, vâng vâng. Một loại thần thông thứ hai là tha tâm thông, là với tâm mình có thể biết tâm người đó như thế nào, tham sân si, hoặc vô tham vô sân vô si, hoặc là trong sáng hoặc là tốt đẹp. Nhưng mà trong giáo pháp này có một loại thần thông rất đặc biệt, đó là giáo hóa thần thông. Bởi vì này Bà La Môn, cái thần thông mà lặn trong đất như trong nước, đi trên hư không, ngồi kiết già giữa hư không như loài chim, hoặc là đi xuyên qua vách tường, nó chỉ có mang cái lợi ích của một cá nhân đó mà thôi. Còn với cái tha tâm thông, với tâm mình biết tâm người khác, cũng chỉ mang tới lợi ích cho cá nhân người đó mà thôi. Nhưng mà giáo hóa thần thông, tức là mở rộng cái giáo pháp này, thì đem lại lợi ích cho rất nhiều người. Nghe vậy ông Bà La Môn rất hoan hỷ, quả thật như vậy. Quả thật là Đức Thế Tôn ngài có cái thần thông giáo hóa, đây là một thần thông tuyệt diệu nhất, ông hoan hỷ tán thán. Nếu vậy chúng ta tìm hiểu cái đề tài này, ở vì sao mà Đức Phật ngài dạy như vậy? Ở điểm thứ nhất là sự mà thực hiện được thần thông đó đó, nó rất là nhiều cái nhiêu khê, rất là một vị mà chứng đắc được thần thông như vậy là dày công luyện tập, nỗ lực rất nhiều. Cho dù rằng với tâm mình biết được tâm người khác, hay là đi giữa hư không, hay là đi trên lửa, hay là đi xuyên qua vách, giống như đi một khoảng không như vậy, thì đòi hỏi người này phải nỗ lực rất là nhiều. Nhưng mà kết quả thì như thế nào? À, xin thưa quý vị, kết quả vẫn còn tràn ngập những cái tham sân si. Đây là một những cái cách mà chỉ áp chế được phiền não mà thôi. Nó cũng giống như là cái đá mà nó đè cỏ mà thôi, chứ không thể nào mà tận diệt được cái cỏ. Một khi mà tâm nó khởi lên tham sân hay si, thì cũng ví như cái cục đá kia nó ngã lăn ra và cỏ lại tiếp tục mọc lên. Mà bằng chứng rằng á, là Đức Thế Tôn chúng ta thuật lại tiền hạnh của ngài. Thời xưa ngài là một vị đạo sĩ tu tập ở trong rừng tuyết lãnh với một thời gian dài, và ngài chứng được tới 8 tầng thiền, tức là 4 tầng thiền sắc giới và 4 tầng thiền vô sắc, và luôn cả 5 pháp thần thông phàm. Một lần nọ thì ngài từ trên núi đi về kinh thành Varanasi để mà tìm giấm và muối. Hỏi xin thưa quý vị, khi ngài đi vào trong cái vườn ngự quyển của Đức Vua Brahmadatta xứ Varanasi, thì nhìn cái phong cách của ngài với một bộ y bằng vỏ cây, thì Đức Vua Brahmadatta rất là hoan hỷ và cung thỉnh ngài ngự trong cái vườn ngự quyển của mình. Và hằng ngày Đức Vua và Hoàng hậu cung thỉnh ngài tới hoàng cung để đặt bát cúng dường vật thực đến ngài. Một thời gian sau thì ngài thường xuyên ngự tới hoàng cung bằng đường hư không, bởi vì ngài có thần thông. Bây giờ đất nước Varanasi đang có giặc loạn, cho nên Đức Vua Brahmadatta đã thân chinh và ông giao cái phần sự mà cúng dường vật thực đến vị đại sĩ của chúng ta cho vị hoàng hậu. Vị đại sĩ chúng ta có tên là Lohansaka. Vì ngài rất là xinh đẹp, giống như là con hạt trời. Màu da ngài vàng óng ánh. Trong một thời gian mà ngự tại kinh thành Varanasi đó, thì bà hoàng hậu cũng đã có cái tư ý đối với Bồ Tát chúng ta. Thì bây giờ khi mà đức vua đi chinh chiến ở biên cương, bà hoàng hậu sau khi chuẩn bị loại vật thực xong, thì bà thấy là thời gian vẫn còn sớm, cho nên bà đi tắm và nằm phơi mình ở trên sân thượng. Thưa quý vị, Bồ Tát chúng ta cái hôm ấy cũng lại ngự tới hoàng cung một cách là sớm hơn. Và ngay cái thái đường hư không đi tới hoàng cung. Và với chiếc y vỏ cây của ngài đã khua độc, thì bà hoàng hậu giật mình và bà đứng dậy. Thì cái mảnh lụa mà phủ trên người bà nó rơi xuống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì cái dục tùy miên nó là còn nằm sâu thẳm trong tâm của Bồ Tát chợt khởi dậy, và cả hai đã phạm tội với nhau. Sau khi đã phạm tội rồi thì Bồ Tát mất hết cả năng lực thần thông và phải đi bộ về. Thì sau 7 ngày chiến tranh xong thì ở Đức Vua trở về, thì Bồ Tát cảm thấy ăn năn về cái hành động tội lỗi của mình. Và ngài không ngự tới hoàng cung nữa, ngài nằm ở trong cái liều cỏ của mình. Đức vua đi vào vườn ngự quyển, thấy Bồ Tát chúng ta nằm trong liều vậy. Ngài cũng cung kính, ngài hỏi rằng: thưa vị đại sĩ, vì sao ngài lại u sầu như vậy? Thì Bồ Tát chúng ta không hề giấu cái tội của mình và thưa rằng: trước đây 7 ngày tôi đã không kiềm chế được cái dục tùy miên và tôi đã phạm tội với hoàng hậu, xin đại vương cứ hành hình. Đức vua nghe nói vậy thì cũng thán phục của Bồ Tát của chúng ta. Thì Đức vua mới nói rằng là: thôi thì ngài đã nói một cái tội lỗi mình như vậy, ta bằng lòng tha cho ngài cùng với hoàng hậu. Đây là những lỗi lầm mà không ai muốn xảy ra. Thì Bồ Tát mới trả lời rằng: tuy rằng đại vương có cái lòng nhân hậu như vậy, nhưng mà tôi không thể tự tha cho tôi được. Nhưng mà xin đại vương hãy nán cho tôi một thời gian, tôi sẽ xử trí với mình. Và ngài ngồi lại, ngài quán tưởng lại cái giới của mình, quán tưởng lại những năng lực thiền định mình đã đạt được. Do vậy công tu tập ở trong quá khứ, cho nên thoáng chốc ngài chứng đạt lại bát thiền cùng với 5 pháp thần thông. Và ngài đã dùng thần thông mình ngự lên hư không mà nói rằng: hãy tránh xa những cái dục lạc, hãy từ bỏ đi những cái dục lạc, hãy ném bỏ đi những dục lạc, đó là con đường cao thượng. Và sau đó thì ngài đi về núi tuyết, và từ đó đến sau không bao giờ, cho đến trọn kiếp của ngài, ngài không bao giờ bước tới chân thành cái kinh thành Varanasi nữa. Nhắc đây cho quý vị thấy rằng cái năng lực thiền định như vậy, luyện được thần thông như vậy, nó không phải là dễ dàng gì, nó rất khó khăn. Trong kinh văn nói rằng cái người mà muốn lặn ở trong nước, xin lỗi, lặn ở trong đất như lặn trong nước như người bình thường á, thì đây là có năng lực của cái đề mục nước, mà người này thuần thục cái đề mục nước. Và với khi này nhập được cái thiền tịnh rồi á, thì người này quyết định rằng đất này hãy biến thành nước, và người này sẽ lặn ở nơi này rồi trồi lên nơi khác, cũng giống như người bình thường lặn ở trong nước ở nơi này rồi trồi lên nơi khác. Đây là một cái đề mục gọi là biến xứ đất, xin lỗi, biến xứ nước. Còn người này muốn đi trên hư không á, người này phải thông thạo cái đề mục biến xứ đất. Và người này nhập thiền xong rồi quyết định rằng á, là hư không hãy biến thành đất. Và người này đi trên hư không giống như đi trên đất, hoặc ngồi trên hư không giống như ngồi trên đất. Còn người này muốn lướt ở trên hư không á, giống như là loài chim vậy đó. Thì cái người này thuần thục trong cái biến xứ gió. Và người này quyết định rằng thân ta nhẹ như là chiếc gió, à, chiếc lá. Và người này lướt trên hư không giống như loài chim bay trên hư không vậy. Và quý vị hỏi rằng có một loại thần thông là mất cái người đối diện. Khiến cho người khác không thấy người đối diện. Cái loại thần thông này ai làm ra? À, xin nói vậy cũng chính Đức Thế Tôn chúng ta làm ra. Khi mà Ngài Gia Xá từ cái lâu đài của mình với một cái tư tưởng rằng nơi đây thật là bẩn chật, vì ông thấy những nàng vũ nữ vào buổi chiều xinh đẹp như thế nào, nhưng mà giữa khuya nằm ngủ phơi bày những hình tượng, người thì nghiến răng, người thì nước dãi nó đổ xuống, người thì nằm không được ngay ngắn, nên Ngài chán nản giống như là Ngài đang ở một cái bãi tha ma mộ địa. Và Ngài nói rằng ở nơi đây nó bẩn chật. Và Ngài lần bước ra khỏi tòa lâu đài của mình. Và duyên lành ở trong quá khứ đã dẫn lộ, cho nên Ngài đi lần tới nơi ngự của Đức Thế Tôn. Vừa đi vừa lẩm bẩm rằng nơi đây thật là bẩn chật, nơi đây thật là nhiều dơ bẩn. Đức Thế Tôn phán dạy rằng này Gia Xá, ở đây không bẩn chật, ở đây không nhơ bẩn, hãy ngồi lại đây. Và Đức Thế Tôn thuyết giảng bài kinh Tứ Diệu Đế, Ngài Gia Xá chứng quả dự lưu. Thì bây giờ cha của Ngài cũng đi tìm Ngài, thì đi tới gần nơi Đức Thờ Phật, thấy cái đôi giày vàng của Ngài Gia Xá, cho nên nghĩ rằng con mình đã vào trong này. Và cha Ngài đi tìm tới gặp Đức Thế Tôn. Thì bây giờ Ngài Gia Xá đang ngồi ở phía sau Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn Ngài thấy là duyên lành của cha của Ngài Gia Xá, cho nên Ngài dùng thần thông che khuất Ngài Gia Xá, không cho người cha thấy. Và tiếp theo thì Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng cũng kinh Tứ Diệu Đế hay là kinh Chuyển Pháp Luân. Nghe xong cha của Ngài Gia Xá chứng quả dự lưu và Ngài Gia Xá chứng quả A-la-hán. Một loại thần thông như vậy, nhưng mà chỉ có ích lợi cho một cá nhân. Mặc dù hiện nay chúng ta thấy rằng á, là đạt được những cái năng lực diệu kỳ như vậy, đó là một cái điều rất quý hiếm, khó có thể có được. Tuy nhiên cái mục đích của chúng ta không phải ở chỗ đó. Cái mục đích của chúng ta là diệt trừ cho được cái tham sân si. Và có mẫu chuyện của Bồ Tát Loan Xá Cái, vị đại sĩ chúng ta đó, và cho chúng ta thấy là đã là tâm lý của phàm nhân thì nó có hai cái duyên để làm phát sinh cái ái dục hay là cái dục vọng của mình. Một cái duyên thứ nhất là do duyên ở quá khứ đã từng là thân bằng quyến thuộc với nhau, đã từng là quan hệ với nhau. Một duyên thứ hai là do thân cận lâu ngày. Trong sự thân cận lâu ngày đó, thường thường người ta nắm giữ tướng chung hoặc là nắm giữ tướng riêng. Dần dần những cái tướng chung, tướng riêng đó nó trở thành là một cái điều nó làm cho tâm người đó bị vướng mắc. À, từ một cái tướng chung hoặc là từ một tướng riêng nào đó, nếu không kịp ngăn chặn lại thì nó sẽ phát sinh ra một cái ái luyến, và từ đó nó dẫn dắt tới một cái sự phạm tội trong cái đời sống sa môn. À, trong Tăng Chi Kinh cũng có một mẫu chuyện là có một gia đình đó, sau khi nghe pháp Đức Thích Tôn rồi, cái người con hoan hỷ xin xuất gia, cha mẹ không đồng ý, cha mẹ không đồng ý với nhau, cho người con đi xuất gia. Thì người con lẻn trốn đi xuất gia, thì người cha và người mẹ đó không muốn xa đứa con, cho nên người cha cũng xuất gia trong giáo pháp này, và người mẹ cũng xuất gia làm tỳ khưu trong giáo pháp này. Nhưng mà họ không thể sống xa lìa nhau được. Và về sau thì cả người mẹ lẫn với người con đã phạm tội với nhau, phải trục xuất ra khỏi tăng đoàn. Trong Tăng Chi cũng có ghi nhận một cái điều này. Cho nên trước khi mà Đức Phật ngài niết bàn đó, quý vị biết rằng Đức Ananda chúng ta đó là một vị thị giả của Đức Thế Tôn. Ngài xuất thân từ dòng dõi Sắc Đế Lệ, dòng dõi chiến sĩ, cho nên thân thể ngài rất là xinh đẹp. Lại nữa, ngài có những giọng nói rất là du dương, và lại là một người thị giả của Đức Thế Tôn nữa. 25 năm sau, ngài luôn luôn bị quấy rầy bởi những người cư sĩ, nhất là những người nữ. Và cho nên khi mà Đức Phật ngài chuẩn bị niết bàn, và Đức Phật ngài hỏi rằng: này chư tỳ khưu, chẳng hay các tỳ khưu còn có những thắc mắc nào về giáo pháp, hãy hỏi lên đi. Thì Đức Ananda hỏi là: bạch Đức Thế Tôn, vậy thì đối với hàng nữ nhân chúng con phải làm sao? Thì Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: này Ananda, đối với hàng nữ nhân á, đừng ngắm, đừng nhìn. Bạch Đức Thế Tôn, nếu con phải ngắm hay nhìn thì chúng con phải làm sao? Này Ananda, vậy thì hãy im lặng. Cái điều này cũng khó. Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà những người nữ nhân đó hỏi pháp, hỏi đạo thì con phải làm sao? Này Ananda, hãy chánh niệm tỉnh giác. Ở cho nên nói rằng cái thần thông đó, dù cái tha tâm thông hay là dù cái thần thông đó, đạt được rất là khó khăn, mà mất đi rất là dễ dàng. Chỉ một cái tư tưởng bất thiện khởi lên mà va chạm vào những vị thánh thì có thể đứt thần thông. Cho nên những cái tùy miên nó vẫn còn trong đó. Còn giáo pháp của Đức Thế Tôn, nghĩa là giáo hóa thần thông trước mắt, thì khai sáng cái mãnh lực trí tuệ cho người này, cho người nghe, cho những ai hoan hỷ với giáo pháp này. Chỉ một cái duyên lành nhỏ, nó cũng có khả năng dẫn dắt người đó để đi tới một kết quả là diệt trừ được những cái kiết sử, những dây trói buộc. Nó cắt đứt đi những dây trói buộc. Trước mắt thì tạo những cái tâm thiện thật nhiều bởi do cái pháp quán. Trước mắt thì sẽ nhìn thế gian này không hề, tâm không hề bị xao động. Thế gian nó có trôi chảy theo thế gian. và tâm mình hãy giữ vững một cái đường lối để đi. Cái tâm mình luôn luôn nó xuôi theo một hướng, hướng đó là cái hướng trôi về nơi vô sinh bất tử là niết bàn. Chính Đức Phật ngài dạy trong Tăng Chi Kinh này, xin lỗi, trong Tương Ưng Kinh này, chư Tỳ Khưu, ví như bình minh báo hiệu mặt trời ló dạng, như thế nào cũng vậy, với một cái tác ý khéo là điềm báo cho thất giác chi sinh khởi. Mà một khi thất giác chi sinh khởi được đầy đủ thì người này có thể chứng đạt được niết bàn. Này chư Tỳ Khưu, ví như bình minh báo hiệu cho mặt trời ló dạng cũng vậy, cái điềm báo hiệu cho thất giác chi được sinh khởi là người đó làm bạn với thiện. Ý nghĩa làm bạn với thiện cũng rất là đặc biệt, thưa quý vị. Cái làm bạn với thiện đây đó là chúng ta luôn luôn giữ tâm ở trong những thiện pháp. Mà những cái thiện pháp mà chúng ta đơn giản nhất để mà chúng ta có đó, đó chính là vô tham, vô sân, vô si. Chúng ta tạo những cái việc thiện nhưng mà chúng ta không ước nguyện đi đến cái cảnh vô sinh bất tử, mà chúng ta ao ước tới những cái pháp hữu vi, những cái quả hữu vi, thì chúng ta còn bị vướng mắc vào bởi cái tham. Ngay cả thiền tịnh, ngay cả những pháp thần thông kia, nó cũng chỉ đưa tới người đó an hưởng một kiếp, cho dù kiếp nó dài bao nhiêu chăng nữa, cho dù là tái sanh vậy cõi phạm thiên mà có đời sống đó, có khi là 64 kiếp trái đất, có khi là 500 kiếp trái đất, có khi là 1000 kiếp trái đất, nhưng mà so với dòng luân hồi này, 1000 kiếp trái đất, cái đơn vị đó nó nhỏ nhoi. Chính Đức Phật ngài dạy rằng, này chư Tỳ Khưu, luân hồi không có khởi điểm, rất nhỏ nhoi so với cái thời gian của một chúng sanh. Không thể tìm thấy khởi điểm của luân hồi ở lúc nào. Và một khi mà hết phước rồi, cái người đó cũng có thể rớt xuống khổ cảnh được. Tức là chúng ta luôn luôn có hai cái ngọn lửa. Một ngọn lửa thứ nhất là chúng ta đã tạo những cái ác nghiệp, nó đang đeo đuổi chúng ta ở phía sau đó. Một ngọn lửa thứ hai là chúng ta sẽ sắp sửa đốt lên. Và những ngọn lửa nào mà khiến bốc cháy lên thì nó cũng đủ sức, nó làm cho người đó bị thiệt mạng. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng cái ngọn lửa mà nó đeo đuổi ở phía sau chúng ta chính là những cái ác nghiệp mà chúng ta đã tạo. Rồi những cái ngọn lửa mà chúng ta sắp sửa đốt lên, nó chính là những cái ác nghiệp mà chúng ta sẽ tạo. Nhưng mà chính nhờ giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta sẽ ngăn trừ được cái ngọn lửa đã lỡ đốt lên ở phía sau. Và trước mặt chúng ta nhờ cái giáo pháp này, chúng ta ngăn chặn lại, không cho đốt thêm cái ngọn lửa ở phía trước mặt. Mà cái gì là lửa? Tham là lửa, sân là lửa, si là lửa, những ác bất thiện pháp là lửa. Mà chặn được nó như vậy thì bằng những cái thiện pháp mà thôi. Trước mắt nhờ cái giáo pháp này, chúng ta biết lánh xa được cái tham, Nhờ cái giáo pháp này chúng ta biết tránh xa được cái sân. Nhờ cái giáo pháp này chúng ta biết tránh xa được cái sự si mê. Thì trước mắt cái giáo pháp này dạy cho chúng ta từ bỏ những cái điều ác xấu để tu tập, để thực hiện những hành động lành, những việc thiện lành. Và ở trong vòng luân hồi này chúng ta tạo rất là nhiều cái thói quen. Thói quen tốt cũng có, mà thói quen xấu cũng có. Mà một khi mà cái thói quen xấu nó hiện về đó thì rất là đau khổ. Mà những cái thói quen tốt mà nó hiện về đó, đó là một cái hạnh phúc. Nó có thể là dẫn cho chúng ta tiến tới cái đạo quả niết bàn, thoát khỏi sinh tử luân hồi. Chỉ từ một cái nhân duyên nhỏ cũng có thể người đó triển khai để tiến đạt được đạo quả chứ phải không. Như trong câu kệ trong ở Pháp Cú Kinh có một câu kệ chuyện. Một lần nọ thì Đức Thế Tôn cùng với Chư Tăng đi bát khất thực. Mà bây giờ người ta dẫn một cái con heo để mà đi làm thịt. Cái nghiệp quả con heo nó tới rồi, heo nái này nó tới. Nhưng con heo nái này nó ở bên cạnh chuồng, ở trong chuồng nó, và nó thường thấy được Chư Tỳ Khưu và nó nghe Chư Tỳ Khưu tụng kinh. Và nó y nhớ những cái lời kinh của Chư Tỳ Khưu. Cho Đức Phật này tiên đoán rằng á, này Chư Tỳ Khưu, con heo nái này sau 14 kiếp nữa nó sẽ chứng đạt được niết bàn. Nghe kinh. Thưa quý vị, quá thật như vậy. Trải qua 14 kiếp luân hồi tái sanh, thì vào thời Đức Vua A Dục, con heo nái đó nó trở thành vợ của một vị quan tướng quốc. Và một lần nọ nghe là bài kinh Tứ Niệm Xứ, tự nhiên phát sanh tâm chán nản và sinh xuất gia, và trở thành vị Tỳ Khưu Ni chứng quả A-la-hán. Như vậy cái giáo pháp này đem tới một cái sự lợi ích. Chỉ nghe kinh mà có thể có được cái duyên lành như vậy. Mà một khi chứng được đạo quả thì diệt trừ đi những cái kiết sử đó. Một người tạo những cái phước thiện như là hành thiền rồi phát triển tuệ quán, chứ cần phải là chứng mắt thần thông, chứng mắt được tuệ quán rồi phát triển tuệ quán chứng quả, người đó diệt trừ đi những cái ngọn lửa đã đốt cháy ở phía trước ở trong quá khứ, và đồng thời dập tắt đi những cái ngọn lửa sẽ có hay là phải đốt trong tương lai. Mà điển hình giống như ở trong Pháp Cú ghi nhận là có một cái bà trưởng giả, bà này có cái tên là Matika Mata ở trong làng Matika. Một lần nọ 60 vị Tỳ Khưu sau khi nhận lãnh đề mục của Đức Thế Tôn vào mùa an cư kiết hạ, những vị đó đã đi vào sâu trong rừng để dùng biên địa. Bây giờ đến một cái làng ở vùng biên địa đó, thấy cái làng này có vẻ trù phú, cái ngài đang dự kiến là có nên hay không nên ở lại cái khu làng này. Thì bây giờ dân làng đã cung thỉnh Chư Tỳ Khưu ở lại ngôi làng này an cư mùa mưa. Và thưa quý vị, bà mẹ của người trưởng làng có tên là Matika Mata đã cúng dường vật thực đến cho chư tỳ khưu và hỏi về những cái pháp hành sa môn hạnh của các ngài. Chư tỳ khưu hoan hỷ với một người có niềm tin như vậy, cho nên dạy về cái pháp hành và bà nỗ lực tu tập. Trong mùa hạ đó bà lại chứng đắc quả A Na Hàm cùng với Tha Tâm Thông. Và từ khi mà có Tha Tâm Thông rồi á, thì bà mỗi đêm bà đi quán xét tâm của các vị tỳ khưu này, xem vị nào mà đang vọng móng tới những cái món ăn vật thực nào đó, hay là những loại nước uống nào đó, thì hôm sau bà cho người mang cái loại vật thực đó, luôn cả loại nước uống đó, để cúng dường đến cho những cái vị đó. À, xin thưa quý vị, thấy bà tín nữ này thành tựu được cái pháp như vậy, các vị mới nỗ lực tinh tấn cũng chứng đắc đạo quả lại. Như vậy chúng ta thấy rằng một cái hành động cúng dường như vậy mà nếu biết triển khai để diệt trừ đi cái tham sân si, nó cũng là một cái duyên lành để dẫn chứng tới đạo quả. Vì đại sĩ chúng ta ngày xưa, trong cái thời mà không có giáo pháp Đức Phật, vì đại sĩ chúng ta bố thí rất là nhiều, cúng dường rất là nhiều, nhưng mà quả thì không được cái mong muốn. Vì sao vậy? Vì Bồ Tát chúng ta trong cái thời đó không có gặp Phật pháp. Nhưng mà trong thời này chúng ta gặp được Phật pháp thì chúng ta có một duyên lành và chúng ta tận dụng những cái cơ hội này. Khi chúng ta bố thí, chúng ta trì giới, chúng ta cung kính, chúng ta phục vụ vân vân, xin thưa quý vị, ngay cả khi mà chúng ta may mắn sống ở trong thời giáo pháp này, chỉ cần chúng ta làm những việc phước mà chúng ta có cái nhất hướng để đạt tới đạo quả, cũng giống như con thuyền ấy, nó có cái bánh lái, nó đi như thế nào không biết, nhưng mà cái hướng đi của nó đúng đắn thì một lúc nào đó nó sẽ đi tới bến cảng an toàn. Chính Đức Phật ngài dạy rằng như là cái bình minh xuất hiện, báo hiệu mặt trời xuất hiện cũng vậy, bắt đi đúng nó sẽ làm cho phát sanh thất giác chi, bảy chi phần dẫn tới giác ngộ là chứng đạt thượng niết bàn, hay là làm bạn với thiện, tức là trong tâm chúng ta luôn luôn làm bạn với vô tham, vô sân, vô si. Những cái lời nói của chúng ta, những cái hành động của chúng ta và những ý nghĩ của chúng ta nó gắn liền với vô tham, vô sân, vô si. Mà những ý nghĩ này, những cái lời nói này, những cái hành động này được gắn liền với vô tham, vô sân, vô si như vậy là từ cái giáo pháp này mà có. Mà giáo pháp này càng được mở rộng thì càng mang tới những cái điều lợi ích. Ngay cả một cái sự phục vụ thôi, ngay cả một cái lời hứa thôi, ngay cả một cái sự bất mãn thôi, nhưng mà may mắn mà nghe được cái giáo pháp này, hoặc là may mắn gặp được Đức Phật, thì giáo pháp này sẽ giúp cho người đó diệt trừ đi những cái chướng ngại. Như câu chuyện của nàng Cana, nàng Cana có người chồng ở một cái tỉnh lỵ xa, và một lần nọ nàng trở về thăm nhà và đến chuẩn bị mà đi về nhà chồng, Thì bà mẹ nói rằng, này con, khi mà con về thăm quê mà con trở lại nhà chồng mà không có những cái món quà gì đó thì nhà chồng sẽ khinh dễ con, rồi mẹ sẽ làm những cái món bánh cho con mang về. Và bà làm món bánh đó cho nàng Cana. Nhưng bất ngờ có một vị tỳ khưu đi ngang qua đó. Bà mẹ là cái người tín tâm để tam bảo cho nên cúng dường cái bánh. Rồi phải chờ đợi một thời gian mới có đủ tiền để mua bột, mua những cái vật liệu để mà làm bánh. Lần thứ hai lại một vị tỳ khưu khác tới. Và bốn lần như vậy thì ở kinh thành xa xôi, người chồng cho rằng cái cô này gian díu với một người nào đó cho nên không chịu về nhà, cho nên từ khước cô cưới vợ khác, mất đi cái hạnh phúc của mình. Cho nên cô này bực tức lên, và khi gặp chư tỳ khưu đâu đó là mắng chửi tới đó, đến nỗi mà chư tỳ khưu không dám tới nhà. Thì bây giờ Đức Thế Tôn chúng ta vào buổi sáng đó nhìn thấy duyên lành của nàng Cana, ngài ngự tới căn nhà của cái người hậu độ đó. Thấy Đức Thế Tôn tới thì cái bà này rất là hoan hỷ, đảnh lễ Đức Thế Tôn, cung thỉnh Đức Thế Tôn vào nơi cái được soạn sẵn. Đức Thế Tôn hỏi rằng, này tín nữ vậy chứ nàng Cana đâu? Mà Đức Thế Tôn, bởi vì nàng Cana thấy Đức Thế Tôn tới, nó mắc cỡ, nó đã trốn trong phòng. Vậy thì này tín nữ, hãy nhân danh ta gọi nàng Cana tới. Và sau khi nàng Cana tới, Đức Phật ngài hỏi rằng, nàng Cana vì sao mà nàng tránh Như Lai như vậy? Cái nàng Cana mới thuật lại câu chuyện. Đức Phật mới hỏi là, nàng Cana vậy thì trong sự kiện này đệ tử Như Lai có lỗi hay không? Mà bà Tứ Tôn dạ không. Vậy thì tại sao nàng lại mắng chửi đệ tử Như Lai? Và nàng Cana đã sám hối Đức Thế Tôn. Nhân đó Đức Thế Tôn ngài nêu lên bốn chân lý khổ tập diệt đạo. Rồi sau khi mà nghe xong thì nàng Cana chứng quả dự lưu. Rồi trên sau đó trên đường ngài đi về gặp Đức Vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc cũng trên đường về gặp Đức Thế Tôn, nói bạch Đức Thế Tôn, vì sao mà ngài đi vào trong buổi trưa nắng như vậy? Đức Thế Tôn phán giải rằng, này đại vương, bởi vì ta đi ban thánh sản cho nàng Cana. Thưa Thế Tôn, ngài nếu ngài đã ban thánh sản cho nàng Cana thì trẫm sẽ ban thế sản cho nàng. Và Đức Vua đã đem nàng Cana về hoàng cung, và hôm sau tuyên bố giữa triều thần rằng, nếu ai muốn nhận nàng Cana về tư gia của mình thì trẫm sẽ ban cho, vì nàng Cana là con gái nuôi của trẫm. Thì có một vị tể tướng không con, mới nói xin đại vương hãy cho thần nhận Cana làm một người con gái nuôi của mình. Và sau khi nhận cái nàng Cana về thì người tể tướng nói rằng, đây là tài sản của con có quyền tự nhiên để mà tạo những công đức cho mình. Thì câu chuyện này làm cho tăng đoàn hoan hỷ, họ ngồi lại họ nói là uy lực của Đức Phật thật là kỳ diệu. Một người mà mắng nhiếc từ khưu vậy á, mà Đức Thế Tôn ngài chỉ tới mà lại ban cho cái tục sản cao vậy, thật là quý vị Đức Phật rất là đặc biệt. Đức Phật ngài mới ngự tới, ngài mới hỏi rằng, vì sao mà các thầy đang bàn luận về vấn đề gì? Ngài có đang bàn luận về vấn đề mà Đức Thế Tôn ngài ban cho thánh sản cho nàng Cana, đồng thời luôn cả tục sản cho nàng Cana. Đức Phật ngài nói rằng, này chứ thì khô, đây không phải là lần đầu tiên mà nàng Cana dựa vào Như Lai mà thoát khỏi nguy hại. Và Đức Thế Tôn ngài thuật lại câu chuyện quá khứ. Ở trong quá khứ thì có một cái người rất giàu, Một cái bà này có tài sản rất lớn và bà đem chôn ở một cái hốc núi. Trong lúc lâm chung, không nhớ tới những cái việc thiện của mình làm, mà nhớ cái kho tàng của mình. Cho nên bà tái sanh làm con chuột để giữ lấy cái kho tàng của mình. Thì bây giờ Bồ Tát của chúng ta nó tái sanh là một người nông dân, và ngài cũng vác cuốc ra đồng để làm việc. Thì con chuột ngẫm nghĩ rằng á, ta có một tài sản vậy mà ta không biết hưởng thụ được thì cũng do kiếp xưa ta phải sanh làm một con chuột như vậy. Thôi thì bây giờ ta sẽ nhờ cái vị này để mà ta thọ cái thừa hưởng cái ta tài sản của mình. Cho nên con chuột đi tới nó đảnh lễ Bồ Tát xong, và trong miệng nó ngậm một đồng tiền vàng, là nhả ra, nó bỏ đi. Bồ Tát hiểu ý, và ngài dùng cái đồng tiền vàng đó, phân nửa thì ngài chi dụng, phân nửa ngài mua miếng thịt ngon đem tới hang của con chuột để trước cửa hang. Cứ mỗi ngày vậy, con chuột sẽ mang tặng cho Bồ Tát 1.000 đồng tiền vàng. Một thời gian sau thì con chuột đi kiếm ăn thì gặp một con mèo, nó chụp được con chuột, và con mèo định ăn thịt chuột thì con chuột nó kinh sợ quá, nó mới hỏi rằng: "Này đại dương, đại dương có muốn ăn một lần hay ăn nhiều lần?" Con mèo nói: "Tao muốn ăn nhiều lần chứ tao sao muốn ăn một lần. Nếu vậy thì ngài hãy tha tôi đi, mỗi ngày tôi sẽ chia cái phần ăn của tôi ra cho ngài, tôi sẽ dâng miếng thịt cho ngài." Con mèo nó nói: "Ngươi nói phải giữ lời." Và tha con chuột. Thế thì từ đó cái miếng thịt của con chuột bị cắt làm hai, chia cho con mèo. Rồi thời gian sau lại xuất hiện con mèo thứ hai, cái phần thịt nó lại bị chia ra nữa. Rồi lần thứ ba xuất hiện con mèo thứ ba, rồi thêm con mèo thứ tư. Cho nên miếng thịt mà Bồ Tát đem cho con chuột đó đó, nó không còn đủ cái số lượng để con chuột nó ăn. Cho nên con chuột nó càng ngày càng ốm o. Bồ Tát quan sát thấy tại sao mà mình đem cho thịt nhiều mà con chuột nó không được mập mạp, nó không được sinh tốt như trước, mà nó lại ốm như vậy. Thì ngài quan sát, ngài biết rằng đó là do bốn con mèo uy hiếp. Cho nên ngài kiến tạo một cái hang khác, đem con chuột vào đó. Và thú vị, con chuột ở năm xưa chính là nàng Cana. Bốn con mèo mà uy hiếp con chuột chính là bốn vị tỳ khưu. Thuộc là bốn sanh xong á, Đức Phật giải rằng không phải hôm nay mà nàng Cana nương vào Như Lai để được cái thánh sản, mà trong quá khứ đã từng có rồi. Nhưng mà đây chủ yếu của câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng là từ cái bố thí mà được lợi cho người, mình được lợi cho mình, nó cũng là một đoạn nhân duyên. Mà nếu mà bố thí cúng dường đến vị đại sĩ như vậy thì đó là một nhân duyên, sau này gặp lại vị đại sĩ đó trở thành Đức Phật. Mà giờ ngài không ban cái tài sản theo kiểu nhân loại nữa, mà ngài trả cái tài sản nhân loại hay là tài sản của thế gian ở trong quá khứ bằng thánh sản. Nó cũng giống như nè, giống như á, chúng ta gặp một vị vua mà đi lạc đường chẳng hạn, hay là vị vua mà bị thất sủng, hay là một cái vị quan bị thất sủng, à, trong lúc mà đói khổ mình tiếp trợ, mình hỗ trợ, mình làm cho người đó thoát khỏi cái đau khổ, một lúc nào đó cái người này khôi phục lại vương quốc, một lúc nào đó vị quan này khôi phục lại cái địa vị của mình, thì sự trả ơn đó nó không còn tính giá những chén cơm, nó không còn tính giá những đồng tiền vàng nữa, mà nó có thể là một cái địa vị, có thể là một cái tài sản lớn. Như thế nào cũng vậy, nhờ cái giáo pháp này chúng ta gặp lại những bậc hiền trí, chúng ta có gặp được những vị sa môn có giới hạnh, gặp những vị sa môn đang tu tập, đó là những đoạn nhân duyên. Thì biết đâu rằng trong một hai kiếp lai sinh sau, những vị sa môn đó chứng quả A-la-hán chẳng hạn vậy, hay là chứng những thánh quả chẳng hạn vậy, thì những vị này sẽ nhớ lại ở trong tiền kiếp mình đã từng được những ai, được những người nào có nhân duyên với mình hỗ trợ mình, thì vậy đó sẽ tiếp độ người đó. Mà điển hình như chúng ta thấy rằng á, khi ngài Anuruddha chứng quả là hán rồi, thì quan sát là ở kiếp xưa mình làm kết bạn bá hộ, ông bá hộ này bằng lòng chia mình nửa gia tài và từ đó tạo những cái nghiệp thiện. Bây giờ cái người bá hộ đó đang ở đâu? Họ thấy tái sanh vào làm con của người hộ độ của mình. Trên mùa hạ đó, ngài Anuruddha tới an cư ở cái vùng đất đó, và cái người hộ độ này rất hoan hỷ, hộ độ cho ngài Anuruddha trong 3 tháng trời ròng rã vậy, nhưng mà dễ dàng mức độ tưởng chừng như chỉ hộ độ có một ngày. Rồi khi mà ra hạ xong á, thì người hộ độ này sắm sửa y bát cùng những vật phụ tùng để mà cúng dường đến ngài Anuruddha. Ngài Anuruddha mới nói rằng: này cư sĩ, ta giờ không còn cần thiết tới những cái y phục này hay là bát này. Bạch ngài, vậy ngài cần thiết cái điều gì? Người hộ độ hỏi như vậy. Ngài Anuruddha mới nói rằng: hiện nay ta đã già, ta cần một cái người thị giả phục dịch ta. Bạch ngài, con có 2 đứa con, một đứa là Maha Sumana đại thiện ý, con xin dâng cho ngài để làm thị giả cho ngài. Ngài Anuruddha mới nói rằng: đứa bé này nó lớn rồi, ngài cận sự hãy để lại để giúp việc trong gia đình. Và bạch ngài, con còn một cái đứa bé, nó là Chula Sumana tiểu thiện ý, con xin cúng dường cho ngài. Rồi xin thưa quý vị, sau khi nghe xong thì Đức Anuruddha bằng lòng. Và trong thời gian mà ngài nhập hạ đó, thì tự nhiên cái cậu bé 7 tuổi này quấn quýt bên ngài. Bởi sao vậy? Bởi vì trong tiền kiếp ta cùng nhau tạo những thiện nghiệp. Trong tiền kiếp á, cậu bé này chính là cái người bá hộ chủ của cái người cày ruộng. Và người cày ruộng đó một lần cúng dường đến Đức Phật độc giác bữa ăn trưa của mình, và được cái người chư thiên trong nhà vị bá hộ tán thán lành thai lành thai. Mà vị bá hộ là người có trí, nếu mình bố thí rất nhiều nhưng mà chư thiên trong nhà mình không tán thán, mà cái người nông dân này bố thí một lần như vậy mà được tán thán vậy, thì cái phước người này rất lớn, cho nên mới xin chia phước. Và cái người nông dân này sau khi chia phước cho vị trưởng giả của mình, thì vị trưởng giả này đã chia 2 gia tài để cùng nhau cộng hưởng, để cùng nhau làm việc phước. Ai xin thưa quý vị, mặc dù lúc đó giáo pháp chưa có hiển lộ trong thế gian này, nhưng mà có bậc thánh nhân xuất hiện thế gian này, tức là vị Phật độc giác vừa nhập thiền diệt xả ra. Cho nên trong khi mà gặp lại, tự nhiên đứa bé này nó thương mến ngài Anuruddha vô cùng. Và khi nghe mình nghe nói cha mình cho ngài Anuruddha hoan hỷ. Và Đức Anuruddha cạo tóc của đứa bé, dạy quán tưởng những thể trược, tóc, lông, móng, răng, da. Cạo vừa xong cái đầu thì vị giới tử đó chứng quả A-la-hán. Ngài có tên là Sumana, một trong hai vị 7 tuổi được Đức Thế Tôn ban cho địa vị Thera. Chúng ta thấy những duyên lành trong Phật pháp là như vậy. Duyên của mỗi người nó sẽ cộng hưởng nhau. Nhưng mà làm thế nào mà chúng ta có được như vậy? Thì chúng ta lặp lại với quý vị rằng là khi mà chúng ta làm tất cả những việc thiện đó, giáo pháp Đức Phật ngài dạy cho chúng ta đó là nhất hướng thoát ra cái khổ, nhất hướng làm bạn với vô tham vô sân vô si, không mê mẩn ở trong cái dòng luân hồi này nữa. Thì biết đâu hiện nay mà quý vị mà cúng dường cho những vị thầy hay những vị sa môn hay là những vị sư, rồi những kiếp sau, một vài kiếp sau, 2-3 kiếp sau, do cái cộng nghiệp này gặp nhau trong vòng luân hồi lại, vị ấy trở thành là một danh tăng, là một cái vị thánh mà với có cái khi mà có cái trí tuệ, vị ấy hoan hỷ những cái người Phật tử này năm nay á, hiện nay đó tái sanh trong tương lai, hoan hỷ vì đó thực hành theo đúng con đường gì đó chỉ dạy. Và duyên lành đó có thể là khiến cho người đó đoạn tận tham sân si, giống như trường hợp ngài Anuruddha tế độ cái người bạn năm xưa của mình, nay chính là Sayi Sumana, chưa cạo vừa xong cái đầu tóc thì đã chứng quả là hắn chưa kịp xuất gia Sayi. Cho nên cái giáo pháp này được mở rộng để cho người ta biết cái làm việc phước không có tầm cầu những cái điều vô ích, mà tầm cầu cái điều chân chánh, tức là thoát khỏi cái sinh già bệnh tử vô số. Cho nên chúng ta mới thấy khi mà chúng ta có trong cái giáo pháp này, được sống trong cái giáo pháp này, và cái niềm tin chúng ta đặt nơi giáo pháp này, chúng ta tin rằng những thiện nghiệp mà chúng ta làm nó sẽ cho chúng ta có một kết quả tốt đẹp, và chúng ta tự là cái người nương tựa chính mình. Và sự tế cái lễ đàn kia nó cũng chỉ là ở bên ngoài, chứ nó chưa đi thẳng vào ở bên trong. Cái bên trong chúng ta phải là cái người mà thật sự xuất gia, tức là thật sự buông bỏ. Một người nào mà có tâm lý mà buông bỏ để thoát ra khỏi dòng luân hồi, ngài Thamma Ba La, một vị danh tăng có cái trí tuệ tương đương với ngài Bồ Tát Quan Sát, ngài giải thích rằng cái người nào mà cảm thấy kinh sợ cái nỗi khổ trong dòng luân hồi, người ấy là tỳ khưu. Tức là đối với ngài người cư sĩ chúng ta đó, mà cảm thấy rằng là kinh sợ cái dòng khổ của luân hồi này, và tạo những việc lành để mà thoát ra khỏi dòng luân hồi, nhất hướng để mà đạt tới cái cứu cánh niết bàn, thì người đó có tâm lý tỳ khưu. Thà rằng với phẩm mạo cư sĩ mà có tâm lý kinh cảm luân hồi, nó vẫn tốt hơn là có phẩm mạo tỳ khưu mà đắm nhiễm ở trong dục lạc. Nó còn bị những cái ngọn gió đời nó làm xao xuyến, nó còn bị 8 ngọn cuồng phong của gió đời nó làm bấn loạn tâm tư. chính trong hạnh phúc kinh Đức Phật ngài dạy. Tâm không sao động gì pháp thế gian, đó là ê tăng galamut tâm ăn, đó là một hạnh phúc cao thượng, không hề dao động mà nhất hướng mà đi. Cái điều này chính Đức Phật ngài dạy chúng ta, chính giáo pháp này chỉ dạy. Chúng ta ao ước những cái quả lành. Có một số thì nói rằng là nếu mà giờ mình niết bàn sớm quá là cái công hạnh của mình làm mình không hưởng được cũng ổn. Cũng ổn. Làm phải hưởng. Đúng vậy. Làm thì phải hưởng. Nhưng mà hưởng thế nào mà cho nó trọn vẹn, đó là cách làm của chúng ta. Làm mà không hưởng thì vô lý. Chúng ta thực hiện những việc lành mà chúng ta không hưởng được cái quả lành, đó là một điều vô lý vô cùng. Thực hiện được những việc lành, thực hiện thiện nghiệp, phải hưởng cái quả an lành đó. Nhưng mà làm thì hưởng sao, hưởng trọn vẹn đó. Thì đó là việc làm của chúng ta, mà chính giáo pháp dạy chúng ta. Không ai có thể dạy chúng ta điều này ngoại trừ trí tuệ bậc chánh đẳng chánh giác. Trí tuệ bậc chánh đẳng chánh giác đã dạy chúng ta đó xuyên qua lời giảng dạy của giáo pháp này. Giờ khi chúng ta cứ ước nguyện rằng cái niết bàn đi thì những quả hữu vi chúng ta sẽ nhận được. Chúng ta thí dụ cái gì? Quý vị đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra tới Huế. Nếu quý vị lập hướng rằng ta đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra tới Huế, dứt khoát quý vị sẽ băng qua được Nha Trang hay là Đà Nẵng. Dứt khoát như vậy. Nhưng mà nếu quý vị nghĩ là ta chỉ tới Nha Trang thôi, thì dứt khoát quý vị sẽ không tới được Huế hay là tới Đà Nẵng. Như thế nào cũng vậy. Nếu như chúng ta lập ý rằng đạt được cái hạnh phúc vô vi, tức là niết bàn, thì cái hạnh phúc hữu vi kia phải có. Chúng ta sẽ nhận thứ hiển được nhận được cái quả hữu vi đó chứ hoài không. Những bạn sẽ giải thích chúng ta rằng là Bồ Tát của chúng ta đó là cái phước á, cái phước hữu vi á, là kém nhất so với các vị Phật quá khứ hoặc là Đức Phật Di Lặc trong tương lai. Bởi sao vậy? Bởi vì cái thời hành pháp độ của ngài á, của Đức Phật của chúng ta chỉ có 4 A Tăng Kỳ trăm ngàn kiếp trái đất thôi, nhanh chóng như vậy đó. Cho nên cái phước hữu vi của ngài á so với các Phật quá khứ không bằng, nhưng mà ngài đồng đẳng giác, tức là trí tuệ ngang bằng, giới hạnh ngang bằng, mức độ đại bi ngang bằng. Và thưa quý vị rằng cái số lượng mà cái thời kỳ á, mà còn luân hồi mà làm vua chuyển luân vương á, tức là vua của vũ trụ này á, nó nhiều như là đá sỏi ở của một cái núi Tu Di Sơn hay là núi rừng tuyết lạnh, tức là núi Himalaya Sơn, nhiều vậy đó. Nhưng cái nhiều đó nó chẳng là bao so với các chư Phật quá khứ cả. Cái số lượng mà chư Phật quá khứ mà trở thành vua chuyển luân vương á, nó nhiều như cát sông Hằng, nó nhiều như những giọt nước sông Hằng. Nhưng mà ở đây muốn nói rằng khi mà thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác á, thì cái pháp với khu vi kia nó cũng đạt được chứ không phải không. Chúng ta thấy có nhiều cái mẫu chuyện như ngài Chô Tí Cá trong tiền kiếp vào thời Đức Phật Ca Diếp, lấy ngọc nghiền nát ra như là cát để rải chân của Đức Phật Ca Diếp. Chỉ mục đích rằng là người nào mà tới nghe pháp của Đức Phật Ca Diếp đã được lợi rồi, và ông ta cúng dường như vậy. Mà rồi một lần như vậy là cái số lượng ngọc mà cà ra đó ngập tới đầu gối, mà ba lần như vậy. Và trong thời hiện kiếp này thì hậu thân của cái vị trưởng giả đó chính là ngài Chô Tí Cá, người giàu nhất ở cái cõi Diêm Phù Đề cái lúc bấy giờ. Và ngài có một cái lâu đài chư thiên mà làm cho ngài. Nhưng mà từ khi ngài xuất gia rồi, lâu đài nó mất. Trong tòa lâu đài đó không bao giờ xài ánh lửa, xài bằng những cái ánh sáng của những viên ngọc. Nấu nướng thì cái người vợ của nàng là một hoa khôi đẹp nhất của xứ Bắc Cư Lưu Châu, và nàng đang mang theo một cái túi gạo nấu không bao giờ hết, và những cái viên đá đặt lên đó thì tự động, giống như chúng ta có nồi cơm điện tự động chín không tắt, không hề có khói. Nhưng mà từ khi mà ngài cho tới cá sinh xuất gia rồi á thì tòa lão đài biến mất. Ở cho nên cái chữ xuất gia mà Đức Phật ngài dạy rằng á, cái này Bà La Môn Sangara quá, giữa sự xuất gia và cái sự làm lễ tế đàn á, cái nào nó dễ chịu hơn, nó dễ kham nhẫn chịu đựng hơn mà có lợi ích nhiều hơn. Làm lễ tế đàn thì phải tốn nhiều tài sản, phải có những nghi thức như thế này như thế kia. Còn xuất gia với một tâm lý kinh cảm với dòng luân hồi, buông bỏ những gì vướng mắc trong dòng luân hồi, không tha thiết đến những cái dòng luân hồi, cái điều này dễ tham nhận hơn, ít tốn kém hơn, mà có lợi ích nhiều hơn. Bởi vì một sự nhàm chán trong cái giáo pháp, giáo pháp này dạy chúng ta có một cái sự nhàm chán, nhàm chán với những cái gì nó thuộc về hữu vi. Cái khổ não nó phát sinh do bệnh, cái khổ não phát sinh bởi do già, cái khổ não phát sinh bởi do có sanh, cái khổ não phát sinh bởi do cái bám giữ, nắm giữ. Mà chúng ta biết buông bỏ nó, biết nhàm chán nó, đó là trạng thái của ly tham. Chúng ta biết sân là một cái loại độc hại, nó sẽ tiêu hủy tất cả những công hạnh của chúng ta. Chẳng khác nào đốn củi 3 năm mà chụm chỉ 1 giờ. Như đề bà đặt ra, chỉ vì phẫn uất cái sự từ chối của Đức Thế Tôn, không cho ông lãnh đạo tăng đoàn, mà ông tạo nên nghiệt ngã. Chỉ vì những cái lợi đắc, những cái cung kính mà những người ngoại đạo đã giết nàng Sundari, vùi chôn vào ở trong một cái đống rác và du khống cho Đức Thế Tôn cùng với chư Tỳ Khưu đã giết hại nàng nữ du sĩ Sundari. Nhưng mà kết quả thì vua Ba Tư Nạc có cho điều tra ra biết đây là cái vụ án du khống, và những người ngoại đạo đó du khống bậc thánh cho nên phải bị đau khổ, bị giết chết. Những cái người ngoại đạo chỉ vì lợi đắc của thế gian, chỉ vì cung kính, chỉ vì mất đi cái lợi lộc, đã thuê những nhóm côn đồ đánh cho ngài Mục Kiền Liên tan xác. Dĩ nhiên ngài Mục Kiền Liên sẽ phải trả những cái ác quả của mình đã làm. Nhưng mà những người đó có sung sướng gì đâu, giết chết vậy A-la-hán đó, thì những người đó bị vua xà thế cho thám tử đi truy lùng, cuối cùng phát hiện rồi, và cả 500 ngoại đạo Ní Canh Thá cũng bị vua xà thế bắt giết đi cùng với những người con người. Mà chết là chết một kiếp thôi, chết một kiếp ở trên thế gian này nhẹ lắm. Cái khổ là rớt xuống cái địa ngục. Còn tất cả những cái chuyện đó ở đâu ra? Cái là giáo pháp dạy chúng ta tránh xa việc ác chớ hành, gắn công tu tập hạnh lành gieo neo, giữ nguồn tâm ý trong veo. Lời xưa chư Ngọc chư Phật đã gieo ngọc vàng. Mình làm sao mà cái tâm mình không sao động bởi những cái pháp thế gian, nhàm chán pháp thế gian, nó đưa dẫn cho mình đi tới cái cảnh giới an tịnh, nó dẫn cho mình tới cảnh giới một cái sự an lạc vĩnh hằng, tức là niết bàn. Cho nên chúng ta Nhờ cái giáo pháp này mở rộng, chúng ta biết cách tránh xa từng việc ác nhỏ, từng thân chúng ta giữ gìn bởi pháp niệm thân tứ niệm xứ, lời nói chúng ta giữ gìn bởi cái pháp thu thúc lời nói, ý chúng ta được giữ gìn bởi pháp thu thúc ý, lành thai thu thúc mắt, lành thai thu thúc tai, lành thai thu thúc mũi, lành thai thu thúc lưỡi, lành thai thu thúc thân, lành thai thu thúc tất cả. Mình nếu không có giáo pháp này chúng ta không biết thu thúc là cái gì á, không biết cách nào để mà thu thúc nữa. Mà có thu thúc vậy, kinh cảm trong luân hồi, người ấy có tâm lý tỳ khưu. Chứ đừng bao giờ có hình thức tỳ khưu mà tâm đắm nhiễm trong dòng luân hồi. Thì người này chưa thật sự, chỉ có cái hình thức tỳ khưu mà thôi, chứ tâm lý tỳ khưu không có. Cho nên chỉ xuất gia trong giáo pháp này, hoặc là đời sống xuất gia mà Đức Phật dạy Bà La Môn Sangharakhá đó đó, nó dễ tham nhận, bởi vì nó không có đòi hỏi một cách quá đáng mà mình có thể mình không thể thực hiện được. Những tế đàn có thể đòi hỏi quá đáng, nhưng mà sự xuất gia với tâm lý kinh cảm dòng luân hồi nó không có đòi hỏi quá đáng. Và sự thực tập của chúng ta, những cái pháp của chúng ta một cách nó kiên trì, làm điều vậy. Mình chính thức ngày dạy rằng như nước từng giọt nhỏ một lúc nào đó bình kia nó tràn, cũng vậy từng việc thiện nhỏ được tích lũy, một lúc nào đó cái nghiệp thiện chúng ta sẽ nảy nở để đẩy tới đạo quả. Đâu cần phải tranh đua, không cần phải tranh đua. Chúng ta làm việc cúng dường, chúng ta làm việc theo đúng cái khả năng chúng ta có. Rất nhiều. À, cho nên cái thần thông của giáo pháp này nó đặc biệt. Nó chỉ cho chúng ta dạy, Đức Phật dạy chúng ta từng chút một về cách thực hiện thân. Dạy chúng ta từng chút một cách thực hiện về lời nói. Dạy cho chúng ta từng chút một về cách thực hiện ý. Hãy tác ý như vậy, đừng nên tác ý như vậy. Hãy tư niệm như vậy, đừng nên tư niệm như vậy. Hãy gìn giữ cái tâm mình cũng giống như người gìn giữ cái báu vật. Bằng pháp nào? Đừng có khinh thường. Appamado, đừng có khinh thường, đừng có xem nhẹ. Mà mình gìn giữ cái tâm mình thì đâu có tốn kém gì đó, mà dễ làm. Dĩ nhiên giai đoạn đầu thì nó chưa quen thôi. Làm lúc nào đó rồi chúng ta sẽ cảm thấy mới vừa khởi lên là chúng ta đã hiểu biết được nó. Mà sống trong tâm thiện như vậy, làm bạn với thiện như vậy, thì cái gì chờ đợi? Niết bàn chờ đợi. Mà khi một khi đã đạt được niết bàn thì phiền não kia bị bứng, bị nhỏ, nó không còn bị áp chế bởi những cái năng lực thần thông. Nó không bị đè nén bởi những cái tảng đá, mà mới diệt tận gốc rễ đó. Có tảng đá không tảng đá thì cỏ kia cũng không thể mọc. Cho nên cái giáo pháp thần thông này nó mang ích lợi rất nhiều, và càng thâm nghiệm và đạo pháp, chỉ nghe những bài kinh, nhớ được những bài kinh cũng đã có duyên lành đạo quả, thực hiện những việc lành nhỏ cũng có những cái đạo quả, kết thân với những người bạn, cúng dường với những cái bậc có giới hạnh, nó cũng là duyên lành dẫn tới đạo quả. Rồi nỗ lực tu tập với tâm mà nhàm chán cái luân hồi này, kinh cảm dòng luân hồi này, nó cũng là những cái duyên lành nó dẫn tới đạo quả. Tất cả những cái điều đó nằm trong giáo pháp này, và giáo pháp này được trí tuệ Đức Thế Tôn ngày giảng dạy cặn kẽ chi ly, và chúng ta hấp thụ được cái tinh hoa đó một cách thoải mái. Đức Phật ngày ban cho chúng ta vô số bảo ngọc mà không cần đòi điều kiện, chúng ta phải trả tiền, chỉ cần điều kiện nỗ lực hành theo. Mà nỗ lực hành theo bằng gì? Bằng sự nhẫn nại của chúng ta. Và cái điều nhẫn nại này á, để trở thành một người hiếu học, một người đa văn đó, chúng ta hãy tập gương của ngài Rào Là. Xin thưa quý vị, Thôi thường thì người ta ưa ganh tị, mà thường hay kiếm chuyện lẫn nhau. Thời xưa cũng vậy, chứ không phải nó bây giờ, chứ không phải bây giờ. Vào thời mà ngài rau lá xuất gia trong giáo pháp này, ngài rau lá là con của Đức Thế Tôn, ai cũng nhìn thấy như vậy. Và các được vị, những vị tôn túc trưởng lão thương mến, bởi vì cái hạnh của ngài là cái hạnh hiếu học. Mà vị tôn túc trưởng lão, những cái vị mà đa văn á, thương mến Đức Rau La lắm, chứ may không. Mà đặc biệt thương nhất Đức Rau La đó chính là ngài Xá Lợi Phất, thầy tế độ. Mà lần nọ bà Gia Du Đà La đó đau bụng, thì vì thương mẹ, ngài Rau La hỏi là: thưa mẹ, khi mẹ đau bụng á, mẹ dùng cái loại vật thực gì? Bà Gia Du Đà La nói là khi mày đau bụng vậy đó, thì mẹ dùng cái nước trái xoài vắt ra mới hết. Ngài Rau La đó ôm bát đi vòng cả kinh thành cũng không tìm được một trái xoài, mà trái xoài đó chỉ có trong cung thôi. Ngài thấy ngài Rau La âu sầu á, Đức Xá Lợi Phất hỏi: vì sao mà con âu sầu vậy? Bạch ngài, tại mẹ con đau mà cần nước trái xoài, con đi kiếm không có. Đức Xá Lợi Phất ngài xúc động, ngài nói: thôi con ở đây. Và ngài đi thẳng vào cung gặp vua Ba Tư Nặc, xin được những cái trái xoài đem về. Tức là ngài hiếu thuận mình nó ở, mà những vị tôn túc trưởng lão thương các bạn, thì ngược lại có một số vị thì cô cũng ghét. Đời mà, nếu mà ghét thì phải làm sao cho ngài Rau La có lỗi kìa mới được. Cho khi mà ngài sau Rau La đi cho nơi nào đó, vừa đi trước á, các ngài, cái ngài mới ném nào gậy nào rác ra, rồi mới hỏi là: này tôn giả Rau La, những rác này, những cái cây này ở đâu có vậy? Thì thay vì ngài Rau La trả lời là: bạch ngài, các ngài con không biết, con không thấy. Nhưng ngài Rau La làm sao? Nó bạch ngài, con xin sám hối, con đã là vô ý. Và ngài ra, ngài lượm hết những cái rác đó, lượm hết những cái cây đó đem về dọn về. Để chi ạ? Để ở lại nơi cái trú xứ đó để mà học tập. Và sau này ngài được Đức Thế Tôn ban cho cái địa vị là đệ nhất và hạnh hiếu học. Nó nhẫn nại để mà học tập, nhẫn nại để mà tiếp thu được những cái tinh hoa của các vị tôn túc trưởng lão. Thì chúng ta tại sao không nhẫn nại để có những cái pháp thượng nhân ở bên mình? Tại sao không nhẫn nại, không nỗ lực để mà có được những cái thiền tịnh, có những cái tuệ quán, để rồi tận diệt đi những cái ô nhiễm tiềm tàng ở trong tâm? Và đối với cảnh vật bên ngoài, thì khi gặp người nào mà khiêu khích chúng ta nghĩ rằng kẻ đó đang làm cho chúng ta rơi vào bẫy, nó như vậy. Nó không phải nhu nhược đâu, thưa quý vị, không phải nhu nhược, mà đó là một cái sức mạnh vô cùng, đó là một cái sức mạnh của nhẫn nại. Sa môn có sức mạnh là nhẫn nại, kẻ ngu có sức mạnh là áp đảo, hiền trí có sức mạnh là cảm hóa, mà sa môn có sức mạnh là nhẫn nại. Mà với người mà có dòng tâm mà kinh cảm dòng luân hồi, thì cái pháp nhẫn nại là cái pháp cần phải có để đi tới cái mục tiêu cuối cùng của chúng ta, thành tựu được đạo quả. Và thưa quý vị, thầy giảng tôi vừa trình bày quý vị với ba loại thần thông, tức là thần túc thông, tha tâm thông, và đặc biệt là giáo hóa thần thông. Giáo hóa thần thông chính là pháp bảo cao thượng, và thực hành đạo pháp bảo cao thượng, chúng ta sẽ lợi ích không phải chỉ một đời này, mà nhiều đời, cho đến khi đạt được lợi ích cao thượng là A-la-hán quả vậy. Và tôi về thời và giảng đến đây cũng vừa phải lại của báo phát sanh lên, xin cúng dường đến chư tôn đức tăng, xin chia đến toàn thể chư Phật tử quý sư cô, và mong rằng quý vị quan hỷ thọ dụng đồng điệu nhau để đắc kỳ mọi sở nguyện, nhất là chứng đắc được đạo quả niết bàn, khó có dòng sinh tử luân hồi. Và sau cùng chúng tôi xin hồi hướng đến cho chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong cái ngày quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ cho tôn đức tăng, quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn luôn được thuận mai trong đời sống, được an vui tình lạc và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Giác, Nam mô Sanh Khai Giác.